RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện trở lại với tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Singapore để đưa ra một số nhận định về các cuộc đàm phán sắp tới giữa Trung Quốc với các nước ASEAN về bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông. Nhưng mà có vẻ như là đàm phán sẽ rất gay go bởi vì lập trường của Việt Nam nói riêng và của các nước ASEAN nói chung với lại lập trường của Trung Quốc thì còn rất nhiều khác biệt. Cụ thể thì về phía Việt Nam, theo quan sát của anh thì trong thời gian qua Việt Nam đã có những cái đề nghị gì mà có thể khiến cho cái đàm phán này gặp khó khăn ạ? À?
Vâng, trước bây giờ thì Việt Nam thường được biết là theo đuổi một cái lập trường, đấy là cái bộ quy tắc ứng xử COC đấy phải mang tính chất ràng buộc pháp lý và phải được áp dụng cho toàn bộ khu vực Biển Đông, tức là không chỉ ở khu vực Trường Sa mà còn cả khu vực Hoàng Sa nữa. Thì cho tới gần đây khoảng tháng 8 thì có một số các cái tin tức rò rỉ về một số các cái đề nghị khác của Việt Nam, và cho tới cuối tháng vừa rồi đấy, thì hãng Reuters đưa tin chính thức là khẳng định các cái đề nghị này, trong đấy có các cái đề nghị đáng chú ý, ví dụ như là Việt Nam yêu cầu cấm các hành động như là xây đảo nhân tạo, phong tỏa biển hay là triển khai các loại vũ khí tấn công ở trên Biển Đông. Và chúng ta đều biết là những cái việc làm này đấy, thì Trung Quốc đã triển khai trong cái thời gian qua. Ngoài ra một cái điều đáng lưu tâm, đấy là Việt Nam yêu cầu cấm thiết lập các khu vực nhận dạng phòng không mới trên Biển Đông. Thì đây cũng là một cái quan ngại lâu nay của Việt Nam, đấy là có một cái thời điểm nào đấy trong tương lai Trung Quốc sẽ thiết lập một cái khu vực nhận dạng phòng không như là họ đã từng thực hiện ở trên biển Hoa Đông năm 2013. Mà nếu như mà Trung Quốc thiết lập một cái vùng ây đích như vậy đó, thì nó sẽ gây ra những cái mối đe dọa, thách thức an ninh rất là lớn đối với Việt Nam. Và có lẽ là chính vì vậy mà Việt Nam đã đi trước một bước là bằng cách kêu gọi cấm thiết lập các cái khu vực nhận dạng phòng không như vậy trên Biển Đông, để mà đến khi Trung Quốc cảm thấy muốn thiết lập một cái khu vực nhận dạng phòng không như vậy thì sẽ gặp các cái áp lực không chỉ từ Việt Nam mà còn ASEAN và các cái bên khác. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy những cái yêu sách này, những cái đề nghị này của Việt Nam đó, thì chắc chắn là sẽ bị Trung Quốc bác bỏ, tại vì nó đi ngược lại các mục đích chiến lược của Trung Quốc ở trên Biển Đông, đặc biệt là cái việc kiểm soát trên thực tế cái khu vực biển ở trên Biển Đông.
Vâng, thì vì sao Việt Nam lại có một thái độ cứng rắn như thế, tức là cứng rắn hơn hẳn so với các nước khác trong ASEAN, kể cả các nước đang có tranh chấp như là Philippines ạ?
Có lẽ là chúng ta vẫn cần thêm thông tin, ví dụ là về lập trường của các cái bên đàm phán khác ngoài Việt Nam và Trung Quốc, để đánh giá xem là mức độ cứng rắn của Việt Nam ở tới đâu so với các bên còn lại. Tuy nhiên nếu mà nhìn tổng thể thì chúng ta cũng có thể thấy là các cái lập trường mà tôi vừa đề cập đấy thì cũng tương đối là đã cứng rắn rất là nhiều so với những gì mà nhiều người trước đây từng tin. Những cái yêu sách như vậy thì đều nhắm thực hiện vào các cái hành động và các cái ý định của Trung Quốc ở trên Biển Đông. Chúng ta cần phải biết rằng ở đây là cái giai đoạn đầu tiên của đàm phán, và thông thường thì các bên đàm phán sẽ đưa ra phương án cao nhất để mà tạo dư địa cho các cái biện pháp gọi là thỏa hiệp sau này để xuống cái mức mà họ thực sự mong muốn. Thì chính vì vậy mà để biết là Việt Nam có thực sự cứng rắn hay không thì chúng ta cũng cần phải theo dõi là trong cái quá trình đàm phán sắp tới đó, thì liệu Việt Nam có các cái điều chỉnh, có các cái nhân nhượng gì hay không, và nếu có thì là về vấn đề gì, nhân nhượng tới mức nào, thì lúc đấy chúng ta mới biết được thực sự Việt Nam có cứng rắn hay không. Tuy nhiên nếu mà nhìn vào các cái yêu sách ở thời điểm này thì có lẽ là tương đối là cứng rắn. Còn tại sao Việt Nam cứng rắn như vậy, thì ngoài cái điều mà tôi vừa đề cập đấy là ở giai đoạn này thì phải đưa ra các cái phương án, các cái yêu sách ở mức cao nhất, thì còn có một điều đấy là khu vực Biển Đông là cái lợi ích chiến lược của Việt Nam rất là lớn, nó đe dọa không chỉ tới an ninh mà còn tới lợi ích kinh tế, cái tiềm năng phát triển của Việt Nam. Ngoài ra thì trên Biển Đông thì hiện tại cái khu vực mà tồn tại những cái thách thức an ninh lớn của Việt Nam xuất phát từ phía Trung Quốc. Chính vậy mà nếu như kiềm chế được Trung Quốc, các hành động của Trung Quốc thông qua một cái bộ COC với các quy định như mà Việt Nam vừa đề xuất thì sẽ giúp Việt Nam hóa giải được cái phần nào các cái thách thức an ninh này. Cho nên tôi nghĩ rằng những cái lý do này nó đã kết hợp với nhau để mà tạo ra một cơ sở để mà Việt Nam theo đuổi những cái lập trường rất là cứng rắn như vậy.
Vâng, thì như anh có nói ở trên, chúng ta cũng phải chờ xem là trong quá trình đàm phán thì lập trường của các bên sẽ có những thay đổi như thế nào, các bên sẽ chấp nhận những nhân nhượng gì. Tuy nhiên, trong tương lai nếu Việt Nam không lôi kéo được những nước, đặc biệt là Philippines, Về phía mình thì phải chăng có nguy cơ là Việt Nam sẽ bị đơn độc và phía Trung Quốc sẽ lợi dụng sự chia rẽ trong ASEAN để mà áp đặt những cái gì họ mong muốn trong cái cuộc đàm phán về COC?
Vâng, cũng có khả năng như vậy, tại vì hiện tại chúng ta thấy thì trong nội bộ ASEAN cũng có nhiều lập trường, các cái quan điểm khác nhau về COC cũng như là về cách ASEAN nên ứng phó với Trung Quốc. Thì đương nhiên Việt Nam là có cái lợi ích lớn nhất trên Biển Đông trong số các nước ASEAN, nên Việt Nam cần phải là cái quốc gia có cái lập trường cứng rắn đối với cái vấn đề này. Trong thời gian tới thì chúng ta cũng cần phải theo dõi là liệu các cái quốc gia trong khối ASEAN có ủng hộ các cái lập trường của Việt Nam. Tôi tin là sẽ có những cái tranh luận, sẽ có những nước không đồng tình, nhưng mà tôi tin rằng cũng có những nước sẽ đồng tình với Việt Nam, tại vì sẽ có những nước có chung cái lợi ích chiến lược của Việt Nam. Riêng về phần phía Philippines thì chúng ta cũng cần phải chờ xem, dưới thời của Tổng thống Duterte thì dường như Philippines đã có các cái điều chỉnh ngoại giao theo hướng là xích dần về phía Trung Quốc, và theo đấy thì cái mâu thuẫn về vấn đề Biển Đông dường như có dịu lại. Tuy nhiên theo tôi thì cái lợi ích của Philippines đối với vấn đề Biển Đông vẫn giữ nguyên, và những cái nền tảng cho cái sự gọi là cứng rắn của Philippines đối với Trung Quốc thì vẫn tồn tại và nó có thể phát huy tác dụng trong tương lai. Ví dụ là Trung Quốc không đáp ứng được các kỳ vọng của Philippines và Tổng thống Duterte chẳng hạn về vấn đề hỗ trợ phát triển kinh tế, thì những cái sự dịch chuyển trước đây của Philippines về phía Trung Quốc có thể bị đảo ngược. Đấy là chưa kể tới các cái áp lực, ví dụ là từ phía Hoa Kỳ chẳng hạn, cũng có thể là khiến phía Philippines phải cân nhắc lại chính sách đối ngoại của mình. Và đặc biệt là trong trường hợp mà Tổng thống Duterte hết cái nhiệm kỳ chẳng hạn, và một cái chính trị gia khác lên nắm quyền, và có thể trong bối cảnh này thì có sẽ có những cái điều chỉnh. Điều chúng ta cần phải theo dõi ở đây là cái đàm phán COC này nó sẽ kéo dài bao lâu. Nếu mà xét cái tình hình hiện tại, đặc biệt là các cái yêu sách, các cái đề nghị giữa Việt Nam với Trung Quốc cũng như là giữa ASEAN với Trung Quốc, thì chúng ta cũng có thể tiên liệu rằng là cái quá trình đàm phán này sẽ tương đối khó khăn và có thể kéo dài hơn cái thời hạn là 3 năm mà Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã từng đề xuất, và có thể là tới cả cái thời điểm mà Tổng thống Duterte mãn nhiệm. Cho nên chúng ta cũng cần chờ xem các cái tiến triển tiếp theo nó như thế nào.
Vâng, như vậy thì theo anh có cái nguy cơ là cuối cùng thì các bên sẽ đạt được một thỏa thuận về COC, nhưng mà đó là một cái văn bản không mang tính chất ràng buộc pháp lý như là mong muốn của phía Việt Nam.
Đương nhiên là nếu như mà COC không mang tính ràng buộc pháp lý thì nó sẽ là một cái thất bại, tại vì nó sẽ không khác nhiều so với cái bản tuyên bố của các bên về ứng xử Biển Đông, tức là bản DOC ký năm 2002. Chính vậy mà tôi tin rằng Việt Nam, ASEAN cũng như Trung Quốc đều muốn có một cái bước tiến so với DOC, tức là sẽ phải biến bản COC này có tính chất ràng buộc pháp lý. Tuy nhiên thì điều mấu chốt đấy là ràng buộc pháp lý tới mức nào, và một điều liên quan đấy là các cái nội dung cụ thể của COC đó sẽ có cái tính chất nội dung cụ thể ra sao. Thì nếu như mà có tính chất ràng buộc pháp lý nhưng mà cái nội dung nó lại không thực chất thì nó cũng không có ý nghĩa, và ngược lại nếu như nội dung thực chất mà nó không có cái tính ràng buộc pháp lý thì nó cũng không tạo ra nhiều cái đột phá trong việc quản lý tranh chấp ở Biển Đông. Nhưng mà chúng ta có thể thấy để mà đạt được cả cái sự ràng buộc pháp lý vừa đạt được cái sự thực chất về các cái quy định đó, thì sẽ rất là khó khăn. Và đấy là lý do tại sao mà tôi tin rằng các cái cuộc đàm phán trong thời gian tới về COC giữa ASEAN và Trung Quốc sẽ rất là căng thẳng và có thể kéo dài hơn cái mức 3 năm mà phía Trung Quốc đã từng đề xuất.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp.
Vâng, xin cảm ơn anh.